Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 29 tây tháng 10 năm 2022. Trước hết thì xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học ngày hôm nay có chị Ánh Nguyệt ở Paris, anh Loan Hà Nội, chị Hoa Hà Nội, chị Cô Nhượng Hà Nội, anh Cường ở Diên Khánh, chị Dung Sóc Trăng, chị Huệ ở Hà Nội, chị Hân ở Bình Dương, chị Hương, chị Vân ở Sài Gòn, chị Kim Cang ở Sài Gòn, chị Kim Vân ở Thủ Đức, anh Linh ở Bình Dương, chị Liễu ở Cam Ranh, chị Loan ở Bến Tre. Chị Loan Bến Tre, chị Sợi ở Bắc Ninh, chị Minh ở Mỹ Tho, chị Mười Thanh ở Đồng Nai, chị Nga Sóc Trăng, chị Nga Hà Nội, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, chị Tình ở Hà Nam, chị Ngọc Khương ở Sài Gòn, anh Phương ở Thái Nguyên, anh Thơ, anh Thoại ở Đồng Nai, chị Quế Phượng ở Bình Dương, anh Quốc Mạnh ở Tây Ninh, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, anh Tiến, chị Yên ở Đồng Nai, anh Thiện ở Vĩnh Phúc, anh Giảng Hải Phòng, chị Yến ở Hà Nam, chị Dung ở Bình Dương, anh Tuyên ở Sài Gòn, anh Túc ở Cam Ranh, chị Vạn An ở Mỹ Tho, chị Đào Sái ở Bắc Ninh, Lê Sơn ở Cali, chị Tình ở Sài Gòn. Tổng cộng là hơn 40 bạn đạo. Rồi, bài tuần này, bài thư ngõ có tựa đề là Quy hội. Quy hội tình người tâm tự đạt, càng khôn quy một tự phân bàn, hành thông tự thức gieo duyên tốt, quá khứ lỗi lầm tự giác an, Lương Sĩ Hằng. Quy hội là sao, gọi là quy hội? Quy hội này dễ mà, học hoài mà. Chữ này đâu có gì khó đâu. Quy hội cái gì? Quy hội là quy hội làm sao mà quy hội cái gì? Quy là cái gì? Quy là cái gì?
Dạ, quy là trở về.
À, quy là trở về. Hội là cái gì?
Dạ là hội tụ.
À, trở về hội tụ kia là quy hội, dễ mà. Từng này câu cái chữ này dễ quá. Rồi bây giờ quy hội trở về, mình trở về, bây giờ mình trở về đâu, mình quy hội cái gì ha? Thì bây giờ ở đây thầy nói, thầy dùng ở trong cái khuôn khổ là quy hội tình người. Quy hội thì nó có thể như xài nhiều kiểu lắm, là quy hội tâm linh, là quy hội gì đủ thứ hết trơn á. Là cũng trở về quy hội lại, mà ở đây cái câu vô câu đầu là thầy nói quy hội tình người. Vậy chứ tình người là cái gì? Cái này mình cũng có học rồi á. Tình người là cái gì, gọi là tình người? Làm sao có tình người? Làm sao gọi là có tình người? Tình người là cái gì? Cái này dễ mà, học rồi. Không, cái này không phải bài mới. Ừ. Sao gọi là tình người?
Mình thấy có ý kiến nha anh Bảo.
Rồi.
Quy hội tình người.
Tình người là gì? Làm sao có tình người? Tình người là cái gì?
Tình người là tình bạn đạo với nhau anh Bảo.
Bạn đạo
là mối liên hệ giữa con người ở ngoài đời thì con mối liên hệ giữa con người với nhau. Còn trong đạo thì tình bạn đạo với nhau.
Cái đó là tình bạn đạo không? Còn nói tổng quát là tình người là cái sự đối đãi giữa con người với con người. Mà làm sao cho nó có tình, có nghĩa mới gọi là tình người chứ. Còn nếu mình đối đãi xấu với nhau mà đâu có gọi là tình người. Nó cũng đối đãi với nhau nhưng mà không tốt thì nó không có tình người. Mình đối đãi thật tâm và lễ độ, cái đó đâu ra vậy? Đối đãi thật tâm và lễ độ ở đâu ra vậy? Cái chữ đó đâu ra vậy?
Trong 10 điều tâm đạo của thầy á.
À, trong 10 điều tâm đạo, đối đãi thực tâm và lễ độ, cái đó là cũng nằm trong tình người đó. Cái đó cũng là tình người đó. Chứ cái sự liên hệ với nhau mà mình dùng cái tâm mà ghen ghét tranh chấp á thì nó mất đi cái tình người. Đấy không? Còn mình đối đãi thực tâm và lễ độ á, thì trước hết là mình tiên học lễ hậu văn là mình cũng phải dùng cái lễ đi trước. Thì từ từ tình người nó mới tới chứ. Mình vô lễ mình chửi với ông sùm, mình la lô thì làm sao mà có tình người được. Đâu có ai mà thích mình mà có cái sự tình người ở trong đó. Thành ra trước hết là đối đãi là phải có cái lễ đi trước, tiên học lễ hậu học văn mà. Thì trong cái mà đời hồi xưa đạo Khổng cũng có nói là cái gì á, về cái con người nó có cái gì, đạo làm người là nó có cái gì, nói gì cái đạo làm người nó có cái gì, có mấy cái
nhân nghĩa trí tính.
Đúng rồi, nhân lễ nghĩa trí tính. Thì cái đó là đạo làm người á, làm ở ở làm sao mà cho xứng đáng là một con người á, là phải nhân lễ nghĩa trí tính ở trong đó, là nó có cái tình người ở trong đó. Mà tình người từ đâu mà ra, làm sao mà con người nó có được cái tình người? Bây giờ mình biết là phải đối đãi tốt nó mới có tình người. Bây giờ mình làm sao để mình có thể đối đãi thực tâm và lễ độ, mình phải làm cái gì chứ, đâu con người nó xuống đây nó bị nhiễm trần rồi, nó đâu có làm được. Còn cái tánh ghen ghét tị hiềm rồi nó có cái tánh ham mê tranh chấp đủ thứ hết trơn á, cái tánh mê chấp là đủ thứ hết đó. Thành ra con người nó xuống đây nó bị nhiễm trần, thành ra nó mất đi cái tình người. Bây giờ nó phải làm sao để nó tìm lại cái tình người. Con người nó phải làm sao mà để nó dẹp những cái xấu đó, mình để nó trở lại tình người. Đâu có bao nhiêu cách, đâu có bao nhiêu cách.
Con người phải biết tu để có tâm từ bi mới có được cái tình thương yêu.
Con người phải lo tu thiền,
tu tâm sửa tánh.
Sửa bỏ mấy cái tánh hư tật xấu của mình á, thì từ mình mới tìm lại được cái tình người. Lúc đó mình mới đối đãi thực tâm và lễ độ. Chỉ bên trong mình á, tuổi nào vô lễ nhất?
Lục căn lục trần nó hay xúi mình làm bậy á, mình phải tu, mình phải rèn phải dũa nó để mình có được cái tâm từ bi, mình mới đối đãi thương yêu với mọi người.
Bây giờ mình muốn có tâm từ bi thì mình phải làm cái gì trước?
Mình phải biết nhịn nhục để có được tâm từ bi.
Thường thường thầy dặn muốn có tâm từ bi
tha
là
thứ và thương yêu.
Mà muốn tha thứ và thương yêu thì mình phải làm cái gì trước?
Muốn tha thứ và thương yêu thì mình phải dẹp bỏ đi cái tánh sân si giận hờn đố kỵ chấp mê.
Cái đó kêu bằng gì? Mình dẹp bỏ bằng cách nào?
Dẹp bỏ bằng cách là mình có cái pháp tu, mình phải lại kiến nè, rồi mình phải lại kiến để dẹp bỏ cái tánh tự ái nè, rồi mình có cái pháp tu để mình rèn giũa những cái thói hư tật xấu của mình, rồi mình nghe bài giảng của thầy, thầy dạy những cái gì mà tốt thì mình làm theo, cái gì mà không tốt xấu thì mình phải nghe lời thầy để mình rèn giũa cái lục căn lục trần của mình.
Rèn giũa nó bằng cách nào? Bây giờ mình
để mình giữ chùa tu thanh nữa.
Bây giờ mình làm sao mình rèn giũa tụi nó đi, tụi nó lì lắm à.
Mình phải dạy dỗ nó, mình phải nói nhỏ nhẹ với nó, mình phải
nói
dụ nó
nghe.
Tu.
Bây giờ mình nói nó không nghe, mình phải làm sao đây?
Mình phải dụ nó, mình kêu nó tu với mình.
Không đủ, không đủ. Nó có một cách, ông thầy có chỉ đàng hoàng, nó cũng nằm trong cái pháp của mình đó.
Niệm Phật.
Niệm Phật sao? Đúng rồi đó, bây giờ niệm Phật sao? Mà để dạy cho lục căn trần mình nói nghe.
Phải lệnh, mình phải lệnh cho nó niệm Phật.
Phải ra lệnh cho nó niệm Phật lúc nào? Mình ra lệnh cho nó niệm Phật lúc nào?
Lúc mà mình niệm Phật là niệm Phật trong thanh tịnh anh bạn.
Niệm Phật trong tịnh ha, niệm Phật nó có hai thứ phải không? Bây giờ mình ôn lại nó có hai thứ niệm Phật. Thứ nhất á là phải tập cái niệm Phật trong tịnh trước. Rồi sau đó mình mới từ từ mình quen rồi mình mới đi tới cái niệm Phật trong động. Còn nhiều người làm ngược lại, hay là làm có một thứ niệm Phật trong động á là không bao giờ niệm được. Nghe không? Là tại vì sao? Tại vì lúc đó mình không có dạy cho lục căn lục trần nó niệm. Mình nói nó không nghe, cái hồn thì nói là hiểu hết á. Hiểu hết cái gì sai trái nghe là hiểu hết á. Ông Phật cũng giảng gì nghe cũng thấy là cái gì sai cái gì đúng biểu hết. Nhưng mà tới hồi hành xử thì làm không được. Tại vì tụi nó dưới này nó mạnh quá, nó đông quá, nó phải một người đâu, ở trong này vạn linh đông lắm, không phải lục căn lục trần không nữa. Mà khi mình ra lĩnh là cho toàn thân đồng niệm chứ không phải là lục căn lục trần không nha, một toàn thân trong đó là có nó đầy đủ hết trơn, là phần những cái phần nào mà nó lệ thuộc của mình đó, ngoài cái phần hồn là tất cả là lệ thuộc đó, là toàn thân của mình đó. Chứ không phải là lục căn một trần, trong đó có lục căn một trần là chủ chốt, nhưng mà ở trong đó có vạn linh là tất cả toàn thân đồng niệm, lỗ chân lông cũng phải niệm luôn nữa. Thành ra nó đông lắm chứ không phải là tầm thường, mà một mình phần hồn mà biết đạo không có đủ, lập phần hồn như chơi à. Bây giờ mình thanh tịnh thì mình nói nghe hay, nhưng mà thôi mình làm không được, là tại vì tuổi nó theo không kịp, cho nên mình mới huấn luyện cho nó. Mình ra lệnh bằng cách nào?
Các vậy. Người hãy niệm theo ta.
Các người phải niệm theo tôi. Đúng rồi đó. Thì đó, mình phải hạ lệnh cho trước khi mà mình vô, khi mà mình vô mình ngồi niệm Phật trong tịnh đó, mình phải bằng ý mình hạ lệnh đó. Rồi hạ lệnh là một chuyện rồi, mình còn bắt nó làm cái gì nữa để cho nó theo, nó đừng có dắt mình ra. Mình còn phải làm cái gì nữa để nó theo niệm Phật mà nó đừng có dắt mình ra, để hỗ trợ cho mình đó. Chứ nếu không nó cũng dẫn mình đi à.
Dạ, phải hướng về một vị Phật và nghe băng thầy niệm.
Phải nghe băng thầy niệm. Cái đó là cái quan trọng đó, nghe băng thầy niệm. Thì lúc đó mình mới kêu tụi nó nghe băng thầy niệm đi, để nó niệm theo theo cái tiếng chấn động lực của thầy á, thì nó mất lo, nó tập trung vô đó rồi á, thì nó không có rảnh mà dắt mình đi chỗ khác. Còn nếu mà nó không có niệm theo cái tiếng của thầy á, thì nó dễ dẫn mình đi lắm. Ngồi cái nó xen vô, ngồi cái nó có những cái tư tưởng tạp niệm nó xen vô, nó nghĩ tới chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chuyện gì ngoài đời không à, không phải là chuyện tu hành, là mình biết là tụi nó rồi. Tại giờ đó là cấm mà không cho làm gì hết, mà bắt ngồi một chỗ mà sao còn nghĩ chuyện đời, là chỉ có lục căn hồng trần với vạn linh ở bên trong thôi chứ đâu có ai nữa. Thì lúc đó mình thấy rõ con người của mình như thế nào, nó động loạn hướng ngoại như thế nào, thì trong lúc đó mình kiểm soát là mình sẽ thấy rõ còn mình đang ở giới nào, mình đang ở đâu, và vạn linh của mình trong này nó ở giới nào. Nên thành ra cái đó là quan trọng. Lý thuyết mà pháp lý mà về dạy dỗ thì đường hướng đi á, thì phần hồn nó hiểu rõ rồi. Nhưng mà làm sao mình diều tiếng vạn linh trong này? Tại sao mình phải diều tiếng tụi nó? Nó kể tụi nó chứ tại sao mình phải diều tiếng nó làm gì?
Tại vì lục căn
hồng trần còn dột lắm
hả,
nó còn rất là ngu muội.
Cái đó là cái trách nhiệm của mình phải làm. Trách nhiệm của phần hồn là phải dạy dỗ và diều tiếng lục căn hồng trần và vạn linh bên trong này. Cái đó là trách nhiệm của mình làm chủ cái tiểu thiên địa này, mà mình không có trở về cái ngôi vị của người chủ của tiểu thiên địa này á, thì mình không có làm tròn cái bổn phận và cái trách nhiệm của mình. Cũng như trong một quốc gia mà ông tổng thống không có lo cho dân vậy đó, nó loạn. Thì bây giờ mình trở về cái ngôi vị chủ của cái tiểu thiên địa này, thì mình có trách nhiệm là phải dạy dỗ, phải hướng dẫn, nhiều tiếng nó lên. Thì phải vậy, cho nên ngày nào cũng phải vô có một cái cử mà để ngồi niệm Phật trong tịnh. Từ từ, lúc đầu bắt đầu 5 phút. Sao mà thấy nó niệm đều rồi, nó không có dắt mình đi nữa, tăng lên 6 phút. Từ từ vậy đó. Mà tăng lên rồi là không có tuột nha. Tăng lên rồi mà tuột là không có đúng. Đó. Thì cái đó là mình nhắc sơ về cái mà là mình phải tu mới có cái tình người. Là mình phải sửa bỏ những cái tánh hư tật xấu mà nó đưa con người đi tới cái sự mà tị hiềm kích bác lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau đó, là làm mất đi cái tình người. Thành ra mình phải tu thiền á, thì lúc đó mình mới có cơ hội mà khứ trược lưu thanh, là mình mới có cơ hội mà lập lại trật tự trong cái tiểu thiên địa này, diều tiếng vạn linh ở bên trong này, thì lúc đó tình tự mình mới đi tới tình người. Trở lại cái câu hỏi nãy, làm sao mà mình thực hiện được cái từ bi? Từ bi là trước hết mình phải biết thương mình. Biết thương mình làm sao? Không phải cho nó ăn no, nó ngủ hay là gì, cái đó là thương. Thương là mình phải cái bằng cách là mình lo mình xây dựng cho nó càng ngày càng tốt hơn, kêu là thương, quay về bên trong mình, lo coi những cái gì mà nó làm việc không có đàng hoàng, những cái gì nó hư đốn mình phải chỉnh đốn, phải tu bổ sửa chữa. Ở bên trong gọi là thương mình. Cái từ bi là nói cái chữ từ bi là phải biết thương mình trước. Mình không có biết thương mình á, mình không có quyền dùng cái chữ từ bi. Từ bi là của Đức Phật chứ không phải của mình. Mình chưa biết thương mình. Thành ra trước hết là phải biết thương mình. Thương mình là phải lo tu. Lo sửa bên trong này kêu bằng tu, sửa. Thì cái đó mới kêu bằng thương mình. Cái người biết thương mình á, thì mới có học được cái dẹp bỏ những cái mà tánh hư tật xấu của mình nữa. Lúc đó mình mới hướng thượng được. Mình hướng thượng mình mới tha thứ và thương yêu. Mình nhịn nhục mình mới tha thứ và thương yêu được. Chứ cái tha thứ và thương yêu bằng đôi môi thì dễ. Nhưng mà tha thứ mấy người mà đến phá mình, chửi mình đó, cái đó khó. Cái đó nó đòi hỏi mình phải điêu luyện dữ lắm. Là mình phải học nhịn nhục dữ lắm. Mình phải dẹp bỏ tự ái của mình. Mình phải nhịn nhục. Thì lúc đó mình mới học được cái chữ tha thứ và thương yêu. Tha thứ và thương yêu không phải là tha thứ mấy người mà người ta thương mình, cái đó dễ quá. Không nói. Tha thứ mấy cái người mà lợi phá mình, ghét mình, chọc mình đó, đó hại mình đó, cái đó mới kêu là tha thứ. Mình tha thứ được những người đó mới gọi là tha thứ. Tại tha thứ mấy người mà người ta thương mình đâu có gì đâu, dễ mà. Nhưng mà tha thứ mấy người đó có. Mà tha thứ được mấy người mà tới phá mình á, lúc đó mình mới thực hiện cái câu chân ngôn nào của thầy được. Ừ. Lúc đó mình mới thực hiện được cái câu chân ngôn nào của thầy. Các bạn có cuốn sách chân ngôn của Đức Thầy hết rồi không? Bây giờ tôi lâu lâu tôi sẽ đố về cái chân ngôn đó. Mình có sách chân ngôn mà mình không có thuộc chân ngôn của Đức Thầy mà mình không biết áp dụng cho chỗ nào là không được nha. Khi mình biết tha thứ và thương yêu rồi đó, là lúc đó mình có thể áp dụng được cái gì? Câu chân ngôn nào của thầy để mình đi tới cái sự bình thản thanh tịnh
đó, lấy quán làm bằng.
À đúng rồi, mình biết thương tha thứ cái người đến hại mình đó, lúc đó mình mới áp dụng được cái câu mà cô Phật không nói. Tại cái đó đâu phải dễ làm. Lấy quán làm ăn mình làm ra. Cái câu mà lấy quán làm ăn có nghĩa là gì?
Theo em nói là những cái người mà đến mà kích động phá mình đó, thì mình cứ nghĩ rằng cái đó là cũng như thầy đến dạy cho mình cái bài học. Cái thứ nhất là mình phải học nhẫn trước. Rồi mình nhẫn được mình mới có cái từ bi, mới có thương được họ.
Thì đó mình thấy cái người đó, thay vì mình lấy mình quán hận họ thì mình chuyển lại mình thấy cái người đó là ân nhân. Nếu không, thay vì mình quán họ, họ tới thường thường người thường người ta tới người ta phá người ta hại mình đó, là mình quán người ta, mình thù người ta, mình giận người ta. Mà bây giờ mình đổi ngược lại, thay vì mình thấy người đó là cái người thù của mình á, mình thấy người đó là ân nhân. Mình thấy được vậy á là mình đâu có còn biết ghen ghét lại gì nữa. Thường thường là mình ghét những cái người mà tới phá mình, chứ mình đâu có ghét những người thương mình. Mà mấy người tới hại mình mà phá mình mà mình không ghét nữa. À, mà mình tha thứ và thương yêu họ, mình tha thứ họ được. Thì lúc đó mình mới đi tới cái sự thương yêu. Học cái đó rồi đó, mình từ từ mình mới học được cái từ bi, rồi mình mới thực hiện được cái từ bi chứ mình nhảy vô mình cứ nói từ bi mà mình không biết nó đi từ đâu ra mà làm thế nào để được, đâu có được. Từ bi không phải dễ có. Thường thường ta nói Đức Phật từ bi á, mình chưa có từ bi đâu. Thành ra mình đang học cái tha thứ và thương yêu, mình học cái tha thứ, cái thương nhỏ đó thì từ từ mình đi tới. Chứ mình không có xài cái chữ từ bi bừa bãi được. Từ bi là nó đòi hỏi cái sự nghe cái chữ từ bi ấy là biết ở đằng sau nó biết bao nhiêu cái sự dày công và cái sự nhịn nhục nó mới đưa tới cái sự từ bi, chứ không phải là mình mở miệng mình nói từ bi là từ bi đâu. Nhiều người dùng cái chữ từ bi mà không hiểu từ bi là cái gì, mà làm sao có, mà khổ cực đến chừng nào, dày công đến chừng nào mới được cái từ bi đâu phải dễ. Học phải học cái từ bi rồi mới đi thực hiện được cái từ bi, mà muốn đi tới đó là trời gai tóc dậy là không biết bao nhiêu ngàn kiếp. Đó, thành ra bây giờ mình học lại từ từ thì mình thấy rõ những cái từ đạo, cái gì nó cũng có cái ý nghĩa sâu xa của nó. Mà khi mình nói tới cái từ nào, mình phải biết từ đâu tới, từ giai đoạn nào tới, trình độ nào có, chứ không phải là mình nói ẩu được. Tha thứ là tha thứ và thương yêu, và lúc đó mình cái câu mà lấy quán làm ăn á, cái câu mà lấy quán làm ăn đó nó không phải dễ áp dụng, là cái đó nó đòi hỏi cái sự dày công tu luyện của mình dữ lắm. Khi mà mình đi tới cái tha thứ và thương yêu được, mình thấy được cái người mà phá mình, hại mình đó, là ân nhân á, là cái đó là cũng ghê gớm lắm rồi, là mình nhịn nhục cũng dữ lắm rồi, mà cái thức hòa đồng của mình mở. Không phải nhịn nhục không, mà cái thức hòa đồng phải mở. Tại sao cái thức hòa đồng phải mở? Mình mới tha thứ được cái người đó. Tại sao cái thức hòa đồng phải mở, mình mới tha thứ được cái người đó?
Dạ thưa em, là cái thức mình trọn thức rồi mình mới tới cái thức hòa đồng được, chứ còn cái thức mình chưa trọn thức thì mình chưa có thức hòa đồng được.
À, thì bây giờ mình chưa có được cái thức trọn thức hòa đồng như ông Phật. Nhưng mà mình nhờ cái niệm Phật nhiều á, thì cái thức hòa đồng nó càng ngày nó càng mở. Nó mở từ từ. Mà khi nó mở từ từ á, thì lúc đó mình thấy là mọi người có một trình độ khác nhau. Và cái người đó họ làm như vậy, họ xử sự như vậy, đối với mình á, là tại trình độ họ tới đó, họ phải làm vậy thôi. Họ không có thể làm hơn được. Họ chưa có đủ cái sự thanh nhẹ mà để làm cái chuyện tốt lành cho mình. Họ phải kích bác mình, họ phải chửi mình vì họ không hiểu. Thì lúc đó mình hiểu như vậy rồi đó, mình mới dễ tha thứ họ hơn. Ít nhất là trong cái thức của mình cũng hiểu. Mình chưa đạt tới cái thức hòa đồng như ông Phật, hòa đồng tam giới. Nhưng mà mình cũng mở được một chút xíu, mình hiểu là cái trình độ người đó tới đó là phải học bài đó, phải làm cái chuyện đó. Bây giờ mình muốn làm, họ làm hơn, tốt hơn, họ làm không được. Tại vì họ tới đó là tới đó, trình độ mà đâu có mua bán được. Cái đó là câu mà trình độ không mua không bán á, là mỗi người có một cái trình độ khác nhau, không ai giống nhau, cũng luân hồi nhiều kiếp, nhưng mà lên đây mang xác làm người, nhưng mà trình độ khác nhau hết. Mình bởi vậy thầy mới làm cái bài thơ, câu thơ nói gì? Câu thơ của thầy thường nói á, nói gì về con người á, trình độ khác nhau á. Mặt người,
thầy nói là mặt người dạ thú,
mặt người thú tánh nhận không ra,
long lanh trước mặt cho là đẹp.
À, đó, cái đó là cái câu thơ của thầy nói, mặt người thú tánh nhận không ra. Tại cũng mặt người nhiều khi còn cái thú tánh mình đâu có thấy được, cho nên mình mới nhận không ra. Long lanh trước mắt cho là đẹp, nghĩa là sao? Long lanh trước mắt cho là đẹp là tô điểm bên ngoài đó, thì mình giờ mình thấy đẹp vậy thôi, chứ bên trong là còn thú tánh mà mình đâu có thấy được cái bên trong của họ đâu, thành ra mình nhận không ra. Thành ra trình độ của con người nó có nhiều trình độ lắm, thấy mặt mũi con người nhưng mà nó có rất nhiều trình độ. Tiên Phật cũng có, con người cũng có, thú tánh cũng có, con thú cũng có. Cho nên cái đó là cái mà mình phải hiểu để cho mình tha thứ. Tại cái cửa con người mà nó còn thú tánh thì nó phải hung hăng, nó phải ác độc, nó phải ghen ghét, nó phải tị hiềm, nó tìm cách nó chọc phá người ta. Còn cái người mà đi tới thiện lành là đâu có muốn động đậy ai, không có muốn động ai hết, đang lo sửa mình thôi à. Cái người mà đi tới thiện rồi đó là không có muốn động ai hết, đang muốn sửa mình thôi. Còn cái người mà còn ở dưới thấp á, là nó muốn đi chọc phá người ta, nó muốn đi động người ta. Nó không có để yên, nó không có lo cho nó, mà nó đi hướng ngoại, nó phá hoại. Nó đi càng ngày nó xuống, nó càng thấp. Thấy không? Thành ra cái đó đó mình phải hiểu. Thì mình áp dụng được cái đó thì cái đó là cái mục tiêu của mình thôi, chứ mình không có phải dễ gì mà đạt tới cái lấy quán làm ăn. Nhưng mà mình phải hiểu cái đường lối đi như thế nào, phải luyện như thế nào và phải cố gắng nhiều như thế nào để mình đi tới lấy quán làm ăn. Thì lúc đó thì từ cái tình người nó sẽ từ từ nó bộc phát trở lại. Mà cái tình người này, cái gốc gác nó từ đâu ra? Ở đâu mà có cái tình người này? Tại sao con người là phải có cái tình người, mà mình phải tìm lại cái tình người mà mình đã mất đi? cái gốc gác nó từ đâu? Từ đâu ra? Nó từ tình trời. Từ tình trời mà ra cho nên mới có tình người. Cho nên cái tình trời đó là cái mình là gốc gác từ ông trời mà ra, phải không? Ông trời thì luôn luôn có tình trời mà đẻ ra mình, sanh ra mình đó, thì cũng có cái tình thương ở trong đó, trong người mình đó. Mà mình xuống đây mình nhìn con người, giữa con người gì mình hướng ngoại, mình mê chấp, mình tham lam, cho nên nó mất đi cái tình người, mình không biết thương con người với con người. Và cái thức, cái sự hiểu biết của mình đó, nó càng ngày càng thu hẹp lại. Mình nhìn mình không có thức tâm, mình không thấy là mình không có nhờ những người xung quanh mình không có sống được. Mình đâu có ai mà xây nhà cho mình ở, đâu có ai trồng lúa gạo cho mình ăn, đâu có ai mà buôn bán giúp mình, đâu có ai làm bác sĩ để trị bệnh cho mình. Mình cần rất là nhiều người, rất nhiều cái trí khôn của con người đóng góp để cho mình có cuộc sống ở dưới thế gian. Với một mình khó sống lắm, mình đâu có làm đủ thứ được. Ông trời ông cho mỗi người một cái ngành nghề chuyên môn, chứ đâu phải là ông cho một người mà làm hết công chuyện ấy.
Sao anh bảo, thông cảm với cho bạn bây giờ mới vào được ạ.
Dạ không sao. Đó, thành ra cái đó đó mình không có thể nào mà mình làm hết tất cả mọi công việc. Mình cần tất cả mọi người. Mọi người đang đóng góp cho mình thiếu nợ cả nhân loại. Mặc dù mình bỏ tiền ra mình mua cái này, trả cái này, trả cái kia, nhưng mà mình không bao giờ trả hết cái công ơn lớn lao đó. Mình biết thiếu nợ nhân loại là mình thiếu nợ Thượng Đế đó. Tại Thượng Đế sanh ra con người mà. Thành ra mình hiểu được những cái nguyên lý đó, thì lúc đó mình mới dễ có cái tình người hơn. Mình thấy mình biết quý con người hơn. Mỗi con người có một khối óc mà của Thượng Đế tạo ra, không ai chịu thua ai hết. Thành ra cái đó là cái sự bất phục của con người đó. Mà mỗi khối óc con người xuống đây mang cái khối óc để cấu tạo, xây dựng cho thế gian và xây dựng cho mình có cuộc sống tốt. Thành ra mình không có được minh lòng ai hết. Dù có người có tới phá cho mình nữa, mình phải tập làm sao mà mình hướng thượng được á, thì mình mới nghĩ tới cái chuyện cao siêu. Chứ lúc đó mà mình đang ở cái phàm tâm của mình á, là mình cũng bị dính à. Là cái sự phản ứng tự nhiên của cái luồng điển ở ngay cái giới đó. Nếu mà mình không có dời cái phàm tâm của mình, mà dời cái phần, cho cái phần hồn nó lên, nó trụ ở trên tâm của mình á, là mình cũng bị ảnh hưởng. Tại cái luồng điển mình ở cái tầng giới đó, mà khi bị kích động á, là nó thâu nhận cái luồng điển trượt đó vô rồi. Nó quá giải không có kịp. Thành ra nó đòi hỏi mình phải niệm thầy, khuyên mình niệm Phật nhiều để cho dời cái luồng điển nó lên, tập trung trên trung tâm bộ đầu. Thì lúc đó mình mới thoát được mấy cái này. Thành ra mình phải phân tách ra đi bằng cách nào, khó khăn như thế nào và cố gắng ở chỗ nào để mình đạt tới cái mục tiêu của mình, phải không? Nó thì đi tới cái tình người là như vậy đó. Nó từ tình trời mà ra. Thì mình xuống đây mình có cái tình người, nhưng mà mình mất đi cái sự thanh tịnh của mình mất đi cái sự quân bình của mình. Mình mất đi cái sự mà hồn nhiên tự nhiên của mình, thành ra mình mất luôn cả cái tình người. Mất cả luôn cả cái tình. Cho nên giữa con người sống chung với nhau nhưng mà không có biết thương yêu nhau, không có biết xây dựng cho nhau. Thì cái người tu thiền đó, họ chịu trở về với họ từ từ, họ mới thấy là họ cần phải thương yêu những người sống xung quanh họ. Thì từ từ mới quy hội, mới trở về mới tìm lại được cái tình người, mới quy hội được tình người. Mình đã mất đi rồi, bây giờ mình phải quy trở về với phần hồn của mình, trở về với chân hồn của mình, trở về với cái bên trong mình, chân hồn của mình, thì mới tìm lại được cái tình người. Cái là quy hội tình người. Quy hội tình người. Bây giờ để cho các bạn nghe một số bằng về tình người đi. Lâu lâu người nghe tiếng của thầy thấy nó cũng êm ả lắm.
Làm sao đổ ngay phần hồn. À, chứ không phải nói cứ cảm ơn suy tay mà đi. Cho nên về trên ở đây các con còn lưu ý coi chừng ông tám coi chừng không có làm chánh trị, không có làm nghiêm trọng không, cái này kia trên đạo đó, một trên sàn tụi nó cũng coi kỹ đó, chạy đâu không có chạy chỗ nào khỏi, nó mặc kê từ chút làm bậy đau rồi cho xuống, không có nhớ, không có nhớ mặt không nó gì nữa, hay không sao đó. Cho nên càng tôn thì càng khó, mà càng chiếu được thì càng được. Đừng thấy khó mà chán, không sợ khó, không cần thiết nghĩ cái sanh tử luân hồi nữa. Việc làm cứ làm tới mà làm với lễ phải công tâm đạo Phật. Đó. Con đường tiến giải thoát.
Đó, mày nói tới cái tình người siêu thoát là phải phải độ cho cái phần hồn tiến hóa mới kêu là tình người siêu thoát, cho nên là đi tới cái trình độ cao rồi mới có từ quan mới độ thẳng cho phần hồn được. Thì như thầy vậy, thì đi tới cái tình người siêu thoát là vậy, độ cho cái phần hồn nó tu nó siêu thoát.
Điều quan trọng nhất đó là đạo để tu. Nãy giờ chúng tôi không có sơ sơ gì là đạo, rồi các bạn mới thấy rộng ra ngoài đời. Nó là ai giữa con người, phải có tình người. Khi các bạn bộc lộ được tình người thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một việc gì xảy đến với các bạn. Mà các bạn không có tình người thì các bạn thấy thiện bất thiện các bạn theo, rồi ác các bạn bỏ. Là các bạn con người mất quân mình cho mấy người tù. Tha tưởng như là con Phật quên cái thằng đi xuống, quên cái thằng con Phật. Và thằng Hoàng nó là ai chính mình. Thằng nó càng tha tưởng như là chừng nào càng hung dữ càng mê chấp chừng đó. Cái mất nào này, cái mất nào kia mà không thể sửa mình. Không biết thằng Hoàng ăn gì mà thành ra khổ, khổ chi mi từ đây từ đó không ai. Từ ngày hôm nay chúng ta ở đây đến mổ xẻ, đến tìm hiểu tại sao tôi ôm cái xác gồ ghề như thế này, mà tôi muốn chết chết không được, mà tôi muốn sống đời tôi muốn sống.
Đó, này nói là cái quan trọng trong cái clip này, này nói cái sự đối đãi giữa con người với con người là phải có tình nghĩa. Mình mất quân bình là mình thiếu cái tình nghĩa. Mình ca tụng cái đẹp mà mình quên cái xấu là mình mất quân bình. Là lúc đó mình không có biết xây dựng cho mình.
Còn đây chúng ta tu về đời và đạo, thấy sợ đời chúng ta mới chiến tình được. Hãy dấn năng, dấn năng vào cái thể xác này thì chúng ta mới có cái tình được. Nếu chúng ta không có tình được, đối đãi với nhau không có bao giờ cứu ta được. Người ta tha thứ chúng ta, người ta mang cái áo lành cho chúng ta mà. Ta cầm luôn cho chúng ta, phải tình người có. Mà chính chúng ta thì khen với chen mà thôi, tạo khó lắm, mất trật tự mà không cảm thông cái giá trị đó để tìm lễ sống trong sự sống. Cái khổ đó ai làm vậy? Chính chúng ta đã tự làm mà gây khổ cho mình không ai. Chính chúng ta các bạn không nên trách người, trách mình đi, trách sự ngu muội của mình đi, sự không hiểu biết của chính mình, thì mình mới khai thác được cái nguyên lý thanh định sẽ có. Lúc đó khổ thật.
Rồi, trong này thầy nói gì? Trong này thầy nói gì? Thầy nói tình người trong này sao?
Thầy nói thì mình sống muốn có tình người á, thì mình phải dấn cái thân mình nè, đem cái thân của mình đi nè, phục vụ cho mọi người, phục vụ với cái tình thương yêu. Mình phải trách cái bản thân mình là sao mà xấu, không có cái tâm thương yêu. Rồi khi mà có tình người rồi á, thì mới có thể tha thứ được cho người khác, mình không gây khó dễ cho người khác, mà mình phải lập lại trật tự, mình để mình có quân bình, mình có quân bình rồi á, thì mình mới có được cái tình người và không gây khó khăn và không có xáo trộn cho người khác.
Như là khi mình mất trật tự, mình mất quân bình, cho nên mình mới mất cái tình người. Mà cái tình người đó, mình nhìn xung quanh, mình thấy thầy nói, ai may cái áo lành cho mình mặc, ai trồng lúa cho mình ăn, cái đó là nhờ cái tình người đó, người này giúp đỡ cho người kia đó. Thì khi mà mình dấn thân xuống đây á, là mình dấn thân là vô cái sể rác này, là mình đã dấn thân rồi. Cho nên mình phải thực hiện cái tình người, chứ không phải là chỉ ở đó mà khen với chê. Mình phải mở tâm mình ra, không có trách móc ai hơn là trách móc mình. Đó, nói về tình người trong cái đoạn đó.
Không thấy tôi mới tìm cách bảo vệ tôi, bận cái áo muốn khoe cái áo màu tốt hơn, đó là sự sai lầm. Có cái áo khoác cũng là tình thương, luôn luôn những cái tình thương của nhân loại đã cho tôi một cơ hội sống trong thanh nhẹ hạnh phúc. Mặc cái áo nó phải biết ý nghĩa của cái áo, ăn miếng cơm phải biết cái lai lịch của miếng hộp cọc lúa nó do đâu đến, biết bao nhiêu sự lao công của cả vũ trụ kết thành một hạt lúa, là một hạnh Bồ Tát rất cao quý để nuôi dưỡng con người ăn no sống trong một linh tánh rõ rệt đang điều khiển thế gian. Mà không hiểu hạnh Bồ Tát đó làm sao chúng ta học đường lối Bồ Tát mà nó bị diệt trời. Thế nên đạo này tôi thoát diệt trời, tôi đạo kia thoát diệt thiên, không à, thiên tôi không làm, tôi làm trời. Tiên dễ làm nó sao? Mạnh thì dễ. Nhiều người đọc nơi nói là tôi chỉ tu Phật thôi. Phật mà cứ miệng léo léo, những người này ghét người nọ, đâu có phải tu Phật. Tu Phật phải có biết từ bi, phải biết hai mặt. Một lời nói phải quan thông hai chiều, để cho mọi người đồng thức, đồng tiến, mà chính mình phải lo tu nhiều hơn. Cho nên Đức Phật đâu, khi đi tới Đức Phật phải siêng năng hơn, phải cố gắng tu học hơn. Không phải là tôi tới Đức Phật là muốn làm gì làm. Không. Cho nên nhiều người ở thế gian yếu quá, thành thần kinh yếu quá, tưởng là tôi phụng sự ông Phật là quyền tôi lớn. Cho nên nhiều người cúng Phật nhiều, tôi cúng Phật nhiều, Phật độ tôi giàu. Ông Phật không có làm điều đó. Phật không có hỗ trợ bất cứ một ai. Mà Phật là chính Phật, là con người thực hành trật tự, trở về với trật tự mới giải thoát. Thì làm một cái gương lành cho chúng sanh thấy rõ rằng mình phải trở về trật tự, tránh cái tham trước. Giảm được cái tham, cái tâm nó mới nhẹ nhàng. Giảm được cái tham, cái tâm mới an lạc. Dẹp được cái tham mới thấy rằng chúng ta đang sống trong cái giờ phút sống động thiêng liêng của ba cõi. Nếu chúng ta còn tham một việc nào thì chúng ta thấy tâm thức ta càng ngày càng nặng trược, vì cái tham nó bày chúng ta tham thêm. Nên như làm ăn mở được căn tiệm rồi, nay khá khách mai muốn có nhiều, rồi từ đó bận rộn luôn, cuống cuồng cột mình ở trong một gốc cây mà không hay. Cho nên người tu vô vi không có giả dụng. Đi trong cái khoa học quyền bí, lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ giải tỏa trượt ô trong nội tạng của chúng ta, thì tự nhiên trật tự phải trở về với chúng ta. Và sự ô trượt trong cơ tạng của chúng ta đã dùng thanh quan đốt hằng đêm, hằng ngày, hằng giờ. Con người nó trở nên trẻ trung và cởi mở. Cho nên tôi đi đây đi đó, vì có một mình tôi thấy rằng từ ngày tôi nắm được cái pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Phật, không đêm nào không thiền hai ba lần. Cái thiền mắt buồn phải tu, phải luyện, xong đêm quả. Cho nên tôi đi đây đi đó để cho các bạn xem tuổi tác của tôi càng ngày càng lớn. Mỗi kỳ gặp các bạn tôi nói mỗi kỳ mỗi khác mà nó dẫn dãi tâm thức của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ nên các bạn muốn gần tôi hơn. Tại sao? Tại sao muốn gần tôi hơn? Sự cố gắng của các bạn để điều luyện, để sửa chữa tâm thức của các bạn thì tự nhiên cái phần thanh quan của các bạn nó cũng đi lên. Mà đi lên nó tương ngộ với phần thanh quan ở trình độ hơn bạn một chút là bạn phải nhớ thương. Đó là thực chất tình người đối đãi hương thượng thanh quan hỗ trợ là cả một cộng đồng vô vi.
Rồi, thầy nói gì trong này? Tình người sao?
Thầy nói rằng á, mỗi người mình á, phải có một cái hạnh Bồ Tát. Phải có cái hạnh Bồ Tát là làm người phải có một cái tâm. Mỗi người nó có một cái nhiệm vụ, một cái phận sự. Người tu thì có cái nhiệm vụ của người tu là hàng đêm mình phải cố gắng công phu, tu tập để mình rèn giũa cái thân và cái tâm này để có được cái thân tốt, tâm tốt. Có như vậy mình mới kết hợp được với lại của bề trên hỗ trợ mình thì mình có tâm tốt, thân tốt. Rồi thầy nói người tu Phật thì phải có lòng từ bi, phải siêng năng, phải cố gắng tu học. Mình phải trở về với lại cái trật tự của bản thể mình để mà dẹp đi cái tánh tham sân si. Có như vậy thì cái tâm mình mới thức. Tâm mình thức rồi thì mình mới có được cái trật tự. Mình không có tham lam thì nó sẽ làm cho mình cái tâm mình nó bị cột lại. Cái tâm mình cột lại thì mình không có được tiến hóa. Xin hết.
Cảm ơn chị. Rồi thầy nói về Bồ Tát thì thầy nói gì?
Thầy nói Bồ Tát là mấy vị Bồ Tát, mấy vị Phật đó, họ được có được cái tâm tốt để thể hiện
này,
cái tâm.
Ở trong này nè, ở trong cuộn băng này thầy cắt nghĩa cái Bồ Tát là làm sao?
Thầy nói mấy người Bồ Tát á là người ta làm với cái tâm là cái tâm của người Bồ Tát là làm gì cũng nhiệt tình, thực tình để độ chúng sanh, giáo hóa được chúng sanh.
Hồi nãy trong cái cuộn băng này thầy giải nghĩa cái Bồ Tát đó, thầy giải nghĩa làm sao đâu? Có nghe còn nhớ kịp không? Có nhớ kịp không? Có bắt kịp không?
Nhớ nghe thầy nói gì người là
dạ, thầy nói
khác. Ai muốn nói?
Dạ thầy nói hạnh Bồ Tát là tu Phật phải biết từ bi.
À, rồi,
một trước, lời nói.
Trước đó dạ. Thầy nói cái hạnh Bồ Tát ở đâu ra? Thầy lấy cái ví dụ gì là cho mình thấy cái hạnh Bồ Tát?
Em chỉ nghe được cái tới hạnh Bồ Tát, cái mấy câu kế em không có nghe kịp.
Rồi bây giờ ai bắt kịp?
Như thầy nói người làm, người thì làm lúa thì để có lúa cho mọi người ăn, người làm hồ thì là xây nhà để cho mọi người ở, người làm thợ may thì may áo để cho mọi người mặc. Cho nên những cái người đó đều là những cái người đó đều có cái hạnh Bồ Tát và tâm Bồ Tát.
Cái đó là thể hiện tình người. Cái dạ. Người may áo cho mình mặc, người trồng lúa cho mình ăn đó, là thể hiện cái tình người. Dạ. Rồi cái hạnh Bồ Tát là thầy nói cái gì thì lấy cái gì để thầy giảng cái hạnh Bồ Tát. Thầy lấy cái gì mà để thầy giảng cái hạnh Bồ Tát mà mình không thấy?
Hạnh Bồ Tát.
Thầy lấy cái gì mà thầy giảng ra cái hạnh Bồ Tát mà mình không thấy? Hằng ngày mà mình không thấy.
Hạnh Bồ Tát có phải là siêng năng cố gắng?
Không. Hồi nãy thầy không có nói cái đó. Thầy nói cái hạnh Bồ Tát là cái hộp lúa. Hộp lúa nó từ đâu mà ra? Là cái do cả càn khôn vũ trụ ban chiếu và chúng sanh làm việc rồi biết bao nhiêu công lao trong cái hộp lúa này để nuôi sống mình. Đó là cái hạnh Bồ Tát cứu độ mình á. Nhờ tất cả những công lao của cộng đồng chư tiên chư Phật của nhân sanh này làm ra thành ra một cái hộp lúa để nuôi sống mình đó. Cái đó là hạnh Bồ Tát. Hằng ngày mình ăn vô mà mình không có thấy, cái đó là cái hạnh Bồ Tát. Nghe không? Cái đó là mình ăn cơm mình phải biết cái lai lịch của cái hộp gạo ở đâu ra, do đâu mà có hộp gạo ngày nay mình nấu lên mình ngồi mình ăn để nuôi sống mình. Thì lúc đó cái tâm thức mình nó mở rồi đó, mình phải nhớ lại à, cái hộp gạo này nó cũng phải nhờ mặt trăng mặt trời, nhờ thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ban chiếu rồi nó nhờ đất đất mẹ để nuôi nuôi dưỡng nó mọc lên cái hột lúa, rồi cái nhờ công lao của người đi cày đi đi trồng lúa, rồi người đi gặt lúa, rồi cái người đem chở tới bán cho mình ăn, là biết bao nhiêu người gia công đóng góp cuốn cả càng khôn vũ trụ mới tạo được cái hạnh Bồ Tát để nuôi sống mình, để mình học đạo. Đó là cái hạnh Bồ Tát. Mình đang nghe băng, mình phải tập trung cái luồng điển mình lại. Mình mà phân tán một cái là mình không có nhớ nổi đâu. Cái luồng điển mình thành ra mình nghe băng, mình đo lường được cái sự tập trung của mình, đo lường được cái trình độ của mình. Còn mình nói, mình nghe cái này mà mình nói chuyện khác á, là mình không có tập trung. Mình nghe cái gì trong cái cuộn băng này, mình nói chuyện trong này thôi á, là mình tập trung. Còn mình nghe ở đây á, mà mình đem chuyện khác vô mình nói á, là mình không có tập trung. Nha, phải tập trung cái luồng điển lại. Cái đó là quan trọng. Mình tu thiền là để gom điển mà. Tập trung cái luồng điển mình lại, mình mới theo nổi, theo kịp những cái chấn động lực thanh nhẹ của ông Phật được. Những cái lời nói của ông Phật đưa ra là toàn là những cái chấn động lực thanh nhẹ không à. Còn mà mình không có gom được cái luồng điển mình á, thì mình theo không có kịp. Rồi khúc chót thầy nói tình người sao? Cho nghe lại chút nha, khúc chót nha.
Không, tự nhiên sẽ cố gắng của các bạn để điêu luyện, để sửa tật. Tại sao? Tại sao muốn gần tôi hơn? Giải tâm thức của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ hơn, để các bạn muốn gần tôi hơn. Tại sao? Tại sao muốn gần tôi hơn? Sự cố gắng của các bạn để điêu luyện, để sửa chữa tâm thức của các bạn, thì tự nhiên cái phần thanh quang của các bạn nó cũng đi lên. Mà đi lên nó tương ngộ với phần thanh quang ở trình độ hơn bạn một chút, là bạn phải nhớ thương. Đó là thực chất tình người đối đãi hương thượng, thanh quang hỗ trợ là cả một cộng đồng vô vi.
Thầy nói gì? Thầy nói tại sao mà mình nhìn thầy mình nhớ thương? Cái này nãy mình nghe có một khúc nhỏ thôi nha. Cái này nghe có khúc nhỏ, không có chơi nghe dài để dễ bắt. Tại sao thầy nói mình nghe lời giảng của thầy thì mình càng nhớ thương thầy hơn, mình muốn gần thầy hơn? À, thầy nói mình mỗi đêm mình tu thiền, cái luồng thanh quang của mình nó đi lên, luồng điển của mình nhẹ của mình nó hướng thượng, nó được thăng hoa đi lên. Thì nó đi lên, nó tương ngộ được cái thanh quang ở bên trên nhẹ hơn nó, thì tự nhiên nó phải nhớ. Cái đó là cái thực chất của điển quang, nó gặp cái thanh quang cao hơn nó một chút xíu, tự nhiên nó dịnh nhớ. Đó là cái thực chất á. Thực chất tình người đối đãi với nhau là bằng cái luồng điển, bằng cái thanh quang á. Cái đó thầy nói là cái thực chất tình người đối đãi, thanh quang hỗ trợ cho nhau, là cái người mà đi trước hỗ trợ cho người đi nhau, cái tình người này nó cao hơn rồi, là hỗ trợ bằng thanh quang, kêu bằng thực chất tình người đối đãi thanh quang, không phải nói bằng cái miệng môi, nhưng mà bằng thực chất, thực chất là có thanh quang mới đối đãi được, là mới giúp đỡ được. Là thầy có thanh quang thầy mới độ mình cái kiểu này được, mà mình cũng có tu mình mới hưởng được. Thành ra cái tình người này nó cao hơn rồi. Đó, cả một cái cộng đồng vô vi hỗ trợ, mà do cả một cái cộng đồng vô vi hỗ trợ cho mình nữa, chứ không phải mình thầy nữa. Thành ra nó đi lên. Hồi nãy mình nói tình người dưới thấp ha, còn ở đây thầy nói cái tình người nó cao hơn đất này, trong thực chất đối đãi với nhau bằng thanh quang, chứ không phải bằng cái lời nói hay là bằng những cái hành động mà thấp ở dưới thế gian qua lại, nhưng mà đối đãi thực tâm thực chất bằng thanh quang, mà nó có sự đóng góp của cả cộng đồng vô vi. Rồi bây giờ mình nghe tiếp một cái nữa.
Tôi để hỏi đạo, bây giờ cũng có cái điều gì không dạy được sao à? Gia đình đồ kể đấy. Ngày mai là thực hành để có đường đi tìm đường nào, tương lai chọn nào,
tay phiên nhau để giúp những người mới tới tu. Chứ nói mà cơ đạo cơ đúng cơ mà lạc người ta mới nghe. Còn nói tầm bậy thì chỉ tầm bậy cái gì đi chí người ta tu. Tập quá tập đó là chữ á. Trời trước anh em ở bên Canada anh nói không ai nghe tu thì anh một bắt của anh đang nói nè. Tôi chỉ cho tu 6 tháng thành Phật. Mấy con kia vào hào vô tu 6 tháng không thành gì hết, ông tới hỏi sao. Anh tôi với tôi nói như là nó qua tôi đi được, anh đi cái tâm cũng độ rồi. Anh thấy cái pháp này hay, nhưng mà nói qua người ta không nghe. Vậy anh mới nói người tu 6 tháng thành Phật, thì mấy chắc không thành Phật, 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 mấy chắc không thành Phật. Rồi có một ông võ thanh tân ở sân tư đề. Ông ấy khó nói quá vậy, người ta tu khó nói quá. Từ cho cái pháp này, thì nắm thì có chỉ. Tu 6 tháng không kết quả, tôi tính đốt nhà tôi. Có ông quá, cho anh hát lại cho nó. Vậy mà tôi ta mà, vậy hả? Tôi mà tôi không có gì tới đốt nhà nữa.
Sau này các bạn thuyết quen và thuyết phục được tất cả bạn đạo,
rồi bạn đạo sẽ gửi đi các thứ chúng ta có cái nhận được cái data đó và phổ biến cho tất cả bạn đạo biết cái gì đó. Đó, đâu có sợ. Chỉ nói tôi nói nhiều thì không được. Nhưng mà tôi muốn tôi chỉ cho tôi sơ hộ. Có được, mình được thì làm ngon làm gì. Đó.
Dạy ra sao pháp lực tuyệt đối, dạy ra sao học tuyệt đối. Dạy ra học cách nào cho nó đạt hòa. Đơn giản mà có nhiều. Sự sai đó ba ha chơi ba sao lại gặp khác
rồi ở trong đây thầy nói á, nó có một chuyện quan trọng là nhiều người người ta bước vô vô vi á, người ta tu nhưng mà người ta không có biết tất cả những cái giai đoạn của vô vi là phải đi từ bước như thế nào. Nhảy vô cái nghe nói cái phép này là phép xuất hồn, cái vô cái tưởng là tu trong vòng vài tháng là xuất hồn mà không biết xuất hồn là cái gì. Cái chuyện nó đâu phải đơn giản vậy, phải đi từ giai đoạn một, đi từ kiếp này sang kiếp nọ chứ đâu phải mà nhảy vô mà nói chuyện xuất hồn. Mà họ chỉ chú trọng xuất hồn mới là kết quả, còn mấy cái kết quả khác họ không biết. Thành ra đi tới một thời gian dễ bị chán nản mà bỏ đạo là vậy, tại không hiểu cái đường đường lối tiến hóa như thế nào, cái mạch lạc đi như thế nào. Bây giờ các bạn còn nhớ mấy giai đoạn của sự phát triển ở trong vô vi khi mình tu không? Mấy giai đoạn, có mấy giai đoạn các ai còn nhớ không?
Dạ, nắm gót nhìn bạn.
Rồi, anh Tiến nói đi.
Dạ, cái giai đoạn thứ nhất thì mình làm là cái trật tự cho cái cơ thể mình được trật tự quân bình, thì nó là có cái sức khỏe đầu tiên. Cái thứ hai nữa nó lập rồi nó lập lại cái sự quân bình rồi đó, nó mới có sự thanh tịnh trong nội tâm nội thức. Khi cái nội tâm thức mình nó thanh tịnh rồi thì lúc đó cái trí huệ mình mới bắt đầu sáng suốt. Khi mình sáng suốt rồi mình mới bắt đầu mình tu hành tiếp để mình phát triển cái luồng điểm quan mình. Dạ, em có ba vé như thế thì nói
thì ra cái này nó tới 4 số lần xe này.
Mà nếu mà 4 số còn số nữa là khi mà nó hội tụ được cái chân tâm mình lên trung tâm bộ đầu đó, thì từ đó mình cố gắng mình tu tiếp để cho nó xuất cái phần điểm quan của phần hồn mình rơi ra khỏi bộ đầu qua tất thì hòa vô cái trung giới để mình học đạo. Lúc đó mình mới thật sự phần hồn đi học đạo, chứ còn phần hồn mình mà còn trong bản thể này mình mới tập tu mà thôi.
À, bây giờ nói lại cái ý mà 4 số đó. Thì cái đầu tiên á, là cái sức khỏe. Con người mình tu ở đây á, mình thấy cái sức khỏe mình á, tốt hơn hồi xưa là mình mừng. Bây giờ mình bớt nói bậy hơn hồi xưa, bây giờ mình bớt thị phi hơn hồi xưa, bây giờ mình bớt nghĩ xấu hơn cho người ta, cũng là cái sức khỏe mình nó cũng ổn rồi. Tại bệnh do tánh sanh mà. Con người mà nghĩ bậy nghĩ bạ là chỉ có bệnh thôi à, chứ không có thể nào mà khỏe được hết trơn á. Bệnh do tánh sanh. Bây giờ mình sửa lại cho con người mình, đừng có làm những cái chuyện sai trái là nó bớt bệnh rồi. Không có suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, nó đâu có hao thần, hao khí, nó đâu có bị đầu óc, đâu có bị loạn xạ. Thì nó trước hết á, con người mà sống ở đời á, là con người nó vì tâm bệnh gì nó không có sức khỏe. Cho nên mình phải trước hết cái giai đoạn đầu á, là phải có sức khỏe. Số nhì, thứ nhì á, là mình phải ổn định trong cái cơ tạng của mình, lập lại trật tự bên trong này, ổn định nè, con người nó bớt động loạn rồi. Thứ ba thì nó mới phát triển về tâm linh, nó khai mở cái này khai mở cái kia ở bên trong cái tiểu thiên địa này. Rồi cái thứ tư á, nó mới xuất hồn đi học đạo được. Thành ra nó bốn giai đoạn đó, mà bốn giai đoạn đó là cam go. Nó không phải mình tu một kiếp này mà mình có thể dọt tới là làm luôn bốn giai đoạn được, là không có chắc đâu. Ngoại trừ cái căn cơ mình nó đã bắt đầu một cái giới nào cao hơn rồi, chứ mình đi từ đầu như mình đó là nội mà lập lại cho mình có sức khỏe tốt không á là cũng mừng lắm rồi. mà đi tới cái sự ổn định trong tâm thần con người, nó bớt lo âu, bớt buồn phiền đó, đó cũng là vui lắm rồi. Nhưng còn mấy cái giai đoạn kia là cũng tùy chứ không phải là đơn giản đâu. Mà nhiều người tại họ không có nghiên cứu kỹ, họ không hiểu. Họ tưởng bước vô nghe nói pháp này xuất hồn đủ thứ. Tưởng vô nói tu vài tháng chơi chơi rồi xuất hồn. Đâu phải cái chuyện đơn giản như vậy. Xuất hồn, tại sao mà có thể xuất hồn được, họ cũng không hiểu. Mà tại sao không xuất hồn, họ cũng không biết. Mà xuất hồn để làm gì, họ cũng không hay. Thành ra mình thấy cái đó, là mê vô cái đó. Thành ra vô tu một thời gian chứ thấy không có gì cái chán. Hay là nhiều người tu người ta sợ hỏi kết quả gì chưa, họ cứ nghĩ tới cái kết quả là xuất hồn, nên là tu chưa xuất hồn, cái đó họ mắc cỡ, cái này đâu có đúng đâu. Nãy thầy giảng rõ ràng mà, cái chuyện nó đâu có phải đúng vậy. Mình tiến bước nào mình nói cái bước đó, hồi xưa tôi làm sao, bây giờ tôi tiến được làm sao, cái đó là cái sự tiến bộ của mình mà mình không có thấy, mình lo mình tìm những cái mà mình không có với tới, là cái đó nó không có đúng. Đó, để cho mình ý thức rõ, để mình hiểu rõ thì mình không có chán, mà mình không có cái gì mà ngại khi người ta nói tu cái pháp này mình được cái gì. Mình có chứ, có được những cái mà mình chê, mình nói cái đó là chuyện nhỏ, nhưng mà mấy cái đó đâu phải dễ có. Không làm sao có, mình bỏ tu coi mình còn không.
Bây giờ mình tu lập lại thật, biết thương yêu cha mình, càng biết thương yêu cha mình và thật sự yêu cha mình là cha. Father, Son, Holy Spirit. Thấy không? Con nguyện sẽ đi trọn đời, hy sinh vì nhân loại, đem mọi người trở về bên cha. Đó là tình người, từ tình người biến thể của tình cha. Bây giờ chúng ta tới đây là tình người mà ta tới đi nhìn mặt ông ta, tội nghiệp ông già đi khắp các nơi nói đạo nghe, tới nhìn mặt ông thì là ông già. Rồi mình thích tiếng tình. Giá trị của dân thân vi sinh là đạo đức. Chứ nói đạo đức là không biết. Đức vi sinh là không biết vi sinh. Biết là hai chữ hát gì đó, như hy sinh đó, mấy chữ gom lại là bị giấu đó, cái cuộc thực hành chưa làm, chưa làm. Còn dấn thân, mà đã dấn thân rồi còn biết, cái hồn nhập tác là dấn thân. Bởi vì cái xác này, cái lo cho nó, từ ăn học, làm đúng rồi. Nhưng mình chưa hiểu rõ lặp lại trật tự hiểu rõ, mà hiểu rõ đó là hạnh phúc vô cùng, chiều nguyên sư được làm con người vinh hạnh, có một sắc vi diệu vô cùng. Thế gian không có ai có thể chế được ta. Cha mẹ tôi sinh tôi ra mà khi chế lại một ông hoàng nữa là chế không nổi, anh em khó xử, không có làm nổi. Thì mình thấy rằng mình có vị trí nào và mình có hạnh phúc rõ rệt. Hạnh phúc là đâu? Bao nhiêu biến cảnh để an ủi mình, từ miếng cơm manh áo quần áo tới xa hội cộng đồng cũng vì mình. Trời đất thiên thượng nhân gian, nhân ngã độc tâm, vì cái tội hồn này mà phục vụ thế gian. Thì cái tội hồn này phải cái ăn năn sám hối mới tiến qua lên, giải nghiệp tâm về một, trở về một vị Phật. Thì lúc đó bắt đầu làm việc cho thượng đế. Chưa đi tu tài muốn lên đạo à.
Rồi ở đây thầy nói cái tình người nó cũng cao lên nắp nữa là cái gì? Ở đây thầy nói cái tình người nó cao hơn một nấc nữa là cái gì?
Ở đây thầy nói... Dạ em nghe thầy nói cái câu mà cao hơn nữa là tình người biến thể tình cha.
À, tình người biến thể thành tình trời đó. Thành ra cái sự liên hệ giữa cái tình trời, tình người và tình trời đó, nó có. Mà khi mà mình làm được cái tình người rồi đó, mà nó tiến lên một nấc nữa, nó thành là cái tình trời. Tại sao mà thì từ cái tình người mà nó biến thể thành cái tình trời? Tình trời là cái gì mà tình người là cái gì? Ông trời không làm được cái gì mà gọi cái đó là tình trời. Vì thầy nói đó là mình tới đây mình hỏi mấy người mà tới gặp thầy học hỏi là tới tìm thầy để học đạo là cũng là vì tình người muốn tới với nhau, hợp lại với nhau, là cái đó cũng là tình người. Nhưng mà học đạo lên rồi là phải đi cứu độ những người khác mới gọi là tình trời. Tình trời là cứu độ chúng sanh. Thành ra cái sự liên hệ giữa hai cái nó có, mà tùy theo cái trình độ mình trở về được hay chưa. Mình quy hội được cái tình người á, thì mình từ từ mình mới trở về đi tới cái tình trời. Cái đó là trong cái đường tiến hóa của mình đi lên. Thành ra thầy lúc đó mình mới hiểu được cái chữ dấn thân hy sinh đạo đức là gì. Thầy nói mình đã rơi vào cái trong cái thể xác này là mình đã dấn thân trong cái thể xác này rồi. Mình phải chịu cực khổ, mình phải lo cho nó, rồi mình phải hy sinh. Mình trước hết là mình phải hy sinh đánh thử tật xấu của mình, rồi mình hy sinh vì người khác, rồi mình mới thực hiện được cái đạo là cái sự quân bình. Rồi mình mới làm những cái chuyện mà tốt không, khi mà cái tâm thức quân bình là chỉ làm những cái điều tốt không đó, thì mới đi tới chín phương trời, mười phương Phật, nhất tâm nhìn nhận cái chuyện mình làm là đúng mới là đạo đức. Thì mới đi tới cái tình trời để cứu độ chúng sanh. Thấy không? Cái này thầy nói đi từ thấp mình lên tuốt ở trên tới tình trời á. Ra cái này nó đi... cái chữ tình người này, thầy dắt nó đi lên tuốt ở trên. Thành ra tình người nó có nhiều cái giai đoạn để cho mình học, nhiều cái khía cạnh để cho mình học lắm.
Ở đây trong sự tu tập mà có sự tương trợ lẫn nhau, hay là cũng có nhờ thầy mà sự tương trợ của bạn đạo cũng thế, có cả là sự tương trợ. Cái đó là gì? Giải về tình đạo và để thể hiện cái tình người của con. Như anh em gặp nhau để bàn cái việc này kia cũng đó, để thể hiện tình người trong cái đạo là mọi người đi xin cũng có thể nói như thế. Nó nhanh lắm và thầm kín lắm. Khi mình đạo nó không phải là tới đây mới thể đạo, nhưng khi nó đứng gồm cái điển hiệu đó, nó thật trở hai cái chữ này sâu sắc quá. Ông muốn đặt cái tên điển này ba chữ thì thấm kiến tâm tâm đạo nó hồn nhiên hấp hút bất ngờ như vậy. Nó thấy là nó tìm ra còn không có cái này nó thế gian là lợi
tự nhớ nghĩa lễ chính chính thể hiện tình người. Rồi, thầy nói cái tình người nó ở khía cạnh nào? Ở đây thầy nói là cái nhân lễ nghĩa trí tính, hồi nãy mình có nói đó. Nhân lễ nghĩa trí tính là nó thể hiện cái tình người ở dưới mặt thế gian thôi, cái trật tự ở dưới thế gian, thực hiện cái nhân lễ nghĩa trí tính để thể hiện cái tình người ở thế gian thôi. Rồi đi tới cái đó là tình đời. Tình đời thì nó phải đi qua nhân lễ nghĩa trí tính để đi tới cái tình người. Còn cái tình đạo thì nó cao siêu hơn, tại vì đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Tự nhiên mình cảm thức, tự nhiên mình thấy, khi mình quân bình rồi, tự nhiên mình hiểu. Thì cái đó nó thanh nhẹ hơn. Còn cái nếu mà nói thấp ở dưới thế gian, tình người là thể hiện cái nhân lễ nghĩa trí tính, con người đối đãi với con người thật tốt. Nó là cái thấp đó, nãy giờ mình đi lên cao, mình xuống thấp, nó đủ thứ chuyện hết trơn.
Thầy nói về tình thương và đạo đức, thì cũng có một việc trong bản đạo, con bắt đầu, cũng có bàn về 24 chữ đó, tình thương và đạo đức. Thì tình thương thì con có thể xin mua, thì có một quan điểm rõ là nhưng mà những đề chữ đạo đức thì người nghĩ cứu máu đạo đức nhiều quá không bất ngờ cái tình thương và đạo đức là căn bản của những người tu vô vi mới làm được. Tu vô vi là mình tự mất trật tự mà mình lập được con mình, nó mới thể hiện được cái tình người.
từng người là sao? Tôi dám hy sinh cho anh dám hy sinh cho tôi. Mà khi anh muốn hy sinh là anh phải có quân bình, anh mới hy sinh. Một đạo áp anh lên thôi, anh hy sinh đâu có được. Thấy không? À, rồi sau cái tình thương đó là quân bình. Thấy không? Thì cái phần những của mình nó giao cảm với bên trên, nó minh thiện và ác. À, rồi cái tâm nó mới là ổn định. Nó thấy giá trị vô trí cũng là như vậy, mà giá trị vô cùng cũng giúp mình. Chúng sanh sẽ là sao? Các bạn không hiểu chưa?
Đây thầy nói cái tình người là dám thương yêu giúp đỡ và hy sinh, dám hy sinh cho người khác. Mà thầy nói mình phải đi tới cái đạt tới cái sự quân bình rồi mình mới dám hy sinh cho người khác. Thành ra mình phải tu nhiều lên đó thì mình quân bình, lúc đó mình mới thể hiện được cái tình người. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài học của mình đi. Quy hội tình người tâm tự đạt. Thì nãy giờ mình cũng có nghe tình người ha. Mình muốn quy hội được cái tình người đó, mình phải tu sửa, mình phải nhịn nhục, mình phải hy sinh, mình trước hết là phải trở về trật tự và quân bình. Quy hội tình người tâm tự đạt, thì lúc đó mình mới đạt tới cái sự thanh nhẹ đó. Mình đạt tới cái giai đoạn mà quy hội tình người đó là do mình tu, mình tự đạt. Càn khôn quy một tự phân bàn, thì khi mà quy hội lại tình người mà quy hội rồi thì quy hội lên cao chừng nào thì nó càng quy hội chừng đấy. Càn khôn quy một là mình hòa nhập được với càn khôn vũ trụ, là một rồi đó, thì lúc đó tự phân bàn hiểu rõ hết càn khôn vũ trụ ba cõi đều quán thông hết, thì mới phân ra được, mới bàn bạc được là càn khôn quy một. Hành thông tự thức, gieo duyên tốt, hành mà đến cho nó nổi, nó khai thông hết từ bên trong ra tới bên ngoài. Ở bên trong này là ngũ tạng ngũ kinh, ở trong này nó ngũ quẩn, rồi tới kinh mạch đốc mạch nhâm mạch tất trùng đã giống khai thông hết, ra tới ngoài hiểu hết, thông hiểu hết, kêu bằng tứ thông bát đạt, bốn phương tám hướng đều hiểu hết, để cái thức nó mở hoàn toàn á. Tự thức là tự hiểu hết, gieo duyên tốt, gieo duyên tốt là chỉ phóng từ quan giúp đỡ mọi người thôi, đi đâu cũng là giúp đỡ, đi tới cõi nào cũng là giúp đỡ người khác thôi, chứ không có ông hại á. Gieo duyên tốt, quá khứ lỗi lầm tự giác an, dù trong cái quá khứ có những cái sai lầm gì á, tự mình hiểu được, mình chừa nó thì mình đi tới cái sự an lạc lúc nào cũng vui á. Cũng như Đức Phật Di Lặc mà ông cười, tại không thấy được cái sự sai lầm của ông mà ông sửa, nên ra ông cười, lúc nào ông cũng cười hết, tại ông thấy được cái sự sai lầm của nó. Khó nhất là mình không thấy được cái lỗi lầm của mình mà mình không có cơ hội sửa, không có cơ hội ăn năn sám hối để sửa, thì cái tâm mình nó không an. Mà khi mà mình thấy rõ cái quá khứ của kiếp này mà nguyên luôn cả cái quá khứ trong cái tiền kiếp, mình cũng thấy luôn những cái sai lầm của tiền kiếp của mình đó, mà mình sửa được, mình hiểu, mình sửa được đó, thì lúc đó mình đi tới cái sự an lạc thật sự. Câu số 1, tình trời vui đẹp ở chỗ nào? Đáp: thưa, tình trời vui đẹp không động mà tiến, duy trì ánh sáng tận độ, giúp ích cho mọi người mà không bao giờ than thở. Ánh sáng ban chiếu không ngừng nghỉ, hỗ trợ sự tiến hóa, sanh sanh diễn tả một bức tranh tuyệt đẹp, có một không hai, càng nhìn càng khơi dậy tình người sống động, tự cảm thấy yên vui và ổn định. Kể quy nguyên một cõi hành trình tiến, thức giác tâm tư tự tiến xuyên, vượt khỏi lo âu tâm cởi mở, sống vui tâm đạo khắp các miền. Thì trong cái câu này, trong cái đáp của cái câu này, thầy cũng có nhắc tới tình trời, mà thầy cũng có nhắc tới cái tình người. Là hai cái nó cũng đi đôi với nhau. Mà ở đây thầy định nghĩa rõ thế nào là tình trời. Tình trời là vui đẹp, không động mà tiến. Lúc tình trời lúc nào nó cũng thanh tịnh, không phải như tình đời nó còn động loạn, phải không? Tình trời thì lúc nào nó cũng vui đẹp, không động mà tiến, duy trì ánh sáng tận độ, thì lúc nào cũng ánh sáng, lúc nào cũng là mạnh hết trơn, không có bị mà tối được, giúp ích cho mọi người mà không bao giờ than thở. Cái tình trời nó lớn rộng, nó bao la, nó không có bao giờ biết than thở. Không có than thở là hôi mệt quá, làm hoài mà tụi nó không có sáng, không có bao giờ than thở, lúc nào cũng ban chiếu ấy. Ánh sáng ban chiếu không ngừng nghỉ là 24/24. Tình trời vẫn ban thanh khí điển, ban ánh sáng cho muôn loài vạn vật, càn khôn vũ trụ, hỗ trợ cho sự quá sanh sanh diễn tả một bức tranh tuyệt đẹp. Là nếu mà ông trời ông không có ban chiếu thì cái sự quá sanh sanh ở trong càn khôn vũ trụ này nó không có được tốt đẹp. Cho nên lúc nào 24/24 ông cũng hỗ trợ cho cái sự quá sanh sanh. Quá sanh sanh là con người sanh ra để học hỏi, chết rồi hồi sinh, là nó nằm trong cái định luật quá sanh sanh. Từ kiếp này sang kiếp nọ là kêu là quá đó. Rồi sanh từ kiếp này hồi sinh trở lại qua một kiếp khác là sanh sanh. Sanh ra rồi tiến hóa, sanh ra rồi tiến hóa, luân hồi rồi tiến hóa. Diễn tả một bức tranh tuyệt đẹp, có một không hai, càng nhìn càng khơi dậy tình người sống động. Nếu mình càng nhìn bức tranh đẹp của ông trời, mình thấy mọi sanh linh đang tiến hóa và sanh ra rồi tiến hóa, hóa sanh sanh, biến đổi, sanh ra người này chết, rồi tới người kia sanh, ngày nào cũng có người chết, mà ngày nào cũng có người sanh ra. Là trong cái định luật quá quá sanh sanh, luật sanh tử luân hồi không ngừng nghỉ đó. Ngày nay thì có người mới sanh ra, thì có người cũng mới chết, ngày nào cũng vậy. Là mình thấy như vậy, khơi dậy được cái tình người sống động, tự cảm thấy yên vui và ổn định. Mình thấy mình sống với tất cả mọi người trong cái sự sắp đặt trật tự của Thượng Đế thì mình rất là yên vui, mà trong tâm hồn mình nó ổn định. Mình thấy mình có một cái trường học rất là sống động, biết bao nhiêu người đóng góp cho mình để cho mình học hỏi và tiến hóa, rồi mình sẽ rời cái trường này đi, mình học cái nơi khác, không còn cái sự sanh tử đối với cái người tu hành nữa. Kể nguyên nguyên một cõi hành trình tiến, mình trở về cái cõi đó, trên cái hành trình của mình tiến đó, thức giác tâm tư tự tiến xuyên. Thì mình thức giác rồi, mình hiểu rõ mọi sự việc đó, thì mình vượt qua khỏi những cái trở ngại, vượt khỏi lo âu, tâm cởi mở. Mình vượt khỏi cái vòng lo âu ở dưới này, cũng như là cái đám mây mù đó. Mình lên cái cõi trên đó, bầu trời quang đãng, thì đúng đó tâm mình nó cởi mở, sống vui tâm đạo khắp các miền. Lúc đó thì cái tâm đạo của mình đó, lúc nào sống cũng vui, không còn bị buồn phiền. Cũng như người mà sống dưới đám mây còn cứ bị sự đe dọa của mưa bão, lên khỏi hết mấy cái tầng mây rồi, chỉ có cái bầu trời xanh xanh sáng, thì lúc đó mình lúc nào mình cũng yên, cũng vui. Câu số 2, muốn phần hồn được sáng suốt thì phải làm sao? Thưa, muốn phần hồn được sáng suốt thì phải tu hành tinh tấn, thật sự hướng về thanh tịnh mà tu, thì phần hồn được chiếu sáng tùy theo mức độ thanh tịnh của hành giả, mà được tiếp thu thanh quang ban chiếu bởi Thượng Đế. Kể thật sự hành thông mới tự về, tâm mang trí sáng rõ muôn bề, quy nguyên diền mối không dao động, thức tỉnh từ đây chẳng có mê. Đó, thần hồn mà muốn được sáng suốt là phải tu hành tinh tấn, nghĩa là lúc nào mình cũng mỗi lần bước vô tu là tu đứng đắn, tu giữ nghiêm luật tu hành, có giờ có giấc, và dành hết cái thời gian không có làm những chuyện không cần thiết, và tập trung vô cái việc tu hành đó, kêu là tu hành tinh tấn. Thật sự hướng về thanh tịnh mà tu, không có hướng không có hướng ngoại, mà cũng không có hướng về động, không có nuôi dưỡng sự động loạn, mà cũng không có duy trì cái sự hướng ngoại, lo về tu à, chứ không phải chạy tông chạy tọt, đi đông đi tây, tập trung trụ một chỗ để lo tu, hướng về thanh tịnh mà tu, thì phần hồn sẽ được chiếu sáng tùy theo mức độ thanh tịnh của hành giả. Thì lúc đó bề trên sẽ chiếu luôn luôn ban chiếu cho mình, nhưng mà mình nhận được bao nhiêu là tùy theo cái sự hướng thượng của mình, thanh tịnh của mình mà mình tiếp thu được, chứ không phải là bề trên không muốn cho mình, muốn cho mình nhiều lắm nhưng mà mình không có nhận được, mình không có tiếp thu được, tại mình động loạn quá. Mà nếu mà mình chịu tu trở về với sự thanh tịnh, càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng tiếp thu được nhiều hơn. Kể thật sự hành thông mới tự về, mình phải thật sự mình hành cho thông, thông hết, thông suốt hết rồi mình mới tự đi về được. Tâm mang trí sáng rõ muôn bề, lúc đó cái đầu óc mình luôn luôn sáng suốt, mình hiểu hết, điều nào mình cũng hiểu hết. Quy nguyên diền mối không dao động, mình trở về với cái nguồn gốc của chân hồn của mình nữa, thì không có bị động loạn nữa, trở về nguồn cội của mình cũng không có động loạn nữa. Thức tỉnh từ đây chẳng có mê, về tới đó là cái nơi thanh nhẹ, thức tỉnh rồi, không còn bị mê trần, không còn bị mê loạn như ở thế gian nữa, thoát rồi đó. Câu số 3, hỏi duyên hạnh ngộ là sao? Thưa, duyên hạnh ngộ là hành giả hướng thượng, duyên trời ban chiếu tự ngộ, phàm tánh trầm trượt không cần thiết mà tự sám hối sửa tiến, hạnh đức tu học càng ngày càng dồi dào, khai đường tự tiến, tâm trí tròn đầy, chân ngôn xuất hiện, độ tha tại trần. Kể tu tâm phát triển tự phân lòng, giải mở trần tâm tự, giải mở trần tâm xét xét phân, tự ngộ tự hành tâm thức giác, chẳng còn mơ mộng chẳng còn sâm. Đó là cái duyên hạnh ngộ, là hành giả hướng thượng mới ngộ được cái duyên trời ban chiếu tự ngộ. Họ ngộ phàm tánh trần trượt không cần thiết, đó là cái duyên hạnh ngộ. cái duyên là do trời ban chiếu ha, cái duyên là do ông trời sắp đặt. Hạnh ngộ là mình ngộ được cái tánh trần trược không cần thiết của mình đó, mình nuôi dưỡng ngày nay mình thấy được rồi đó, kia là cái duyên hạnh ngộ. Mà tự sám hối sửa tiến, hạnh đức tu học càng ngày còn dồi dào đó, trong đó mình mới xây dựng được cái hạnh đức nhờ cái duyên hạnh ngộ. Nó có ba chữ ha, chữ duyên là trời ban chiếu, ngộ là thấy được cái sự cái phàm tánh của mình trầm trượt không cần thiết, rồi cái hạnh là cái hạnh đức tu học của mình càng ngày càng dồi dào. Là ba chữ duyên hạnh ngộ là vậy đó. Khai đường tự tiến, tâm trí tròn đầy chơn ngôn xuất hiện, đổ thai đại trần. Lúc đó cái khai tiến là cái tâm trí nó mở ra tròn đầy là sáng suốt, lúc đó mới mở miệng xuất chơn ngôn, xuất hiện chơn ngôn độ thai đại trần, dùng cái những cái chân lý đó, độ thai đại trần, dùng những cái chân ngôn đó để độ giúp đỡ người ta tại trần, kêu bằng cái duyên hạnh ngộ. Tu tâm phát triển tự phân lần, giải mở trần tâm xét xét phân. Tu tâm mình phát triển, mình từ từ mình phân ra, lần lần mình phân ra rõ cái nào trượt trượt thanh thanh. Mình mở cái tâm mình ra, mở cái trần tâm mình ra, xét xét quan từ từ mình thấy được cái trần tâm của mình, những cái tánh hư tật xấu của mình là thuộc về trần tâm. Tự ngộ, tự hành tâm thức giác, thì lúc đó mình ngộ, mình hiểu, mình thấy được rồi. Cái trần tâm của mình là mình hành, cái tâm mình thức giác, chẳng còn mơ mộng, chẳng còn sân. Thì lúc đó không có mơ chuyện thế gian nữa, không còn sân hận ở thế gian nữa. Có chữ ngộ với chữ hành ở trong đó, là duyên hạnh ngộ. Bữa nay mới hiểu được cái chữ duyên hạnh ngộ thì các nghĩa cũng hay ha. Câu số 4. Đệ tử không tin lời giảng dạy của người thầy mà tự mình chấp nhận thì cách tự mình không tin lời dạy của người thầy mà mình tự chấp nhận thì kết quả sẽ ra sao? Đáp: thưa, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Thuận theo tình trời thì phần hồn còn sống, tiếp tục tiến hóa sau khi chết. Nếu ngược lại thì sẽ bị tan hồn tan xác mà thôi. Cơ hội hội tụ thành một thể xác không dễ có. Pháp tu cũng không dễ. Gặp được pháp tu đứng đắn mà không chịu hành thì uổng cho một kiếp người. Không có lập trường tiến thân, khi lìa xác thật là khổ. Sẽ không có đất dừng chân. Kệ, chân tu mới nói chuyện cao tầng tiến, giải bỏ mê lầm tự tiến xuyên. Duyên đời duyên đạo trong tâm thức, thực hành chân pháp trọn lành yên. Ở đây thầy nói những người mà không tin lời giảng dạy của người thầy mà mình đã chấp nhận. Mình chấp nhận người đó là thầy mình. Nhưng mà sau đó mình không có tin những cái lời giảng dạy của ông thầy đó. Thì rốt cuộc mình sẽ ra cái gì? Là lúc được mình không có thuận thiên. Thuận thiên là mình đi đúng chiều hướng của ông trời á, thì mình mới còn sống là giả vong, giả tồn, thuận thiên giả tồn á. Là mình theo thuận theo cái tình trời thì phần hồn nó còn sống. Ta nói phần hồn bất diệt mà tại sao lại nói vấn đề sống chết? Nhưng mà nói nghịch thiên là giả vong. Nếu mình đi ngược lại á, tình trời á, thì đúng đó phần hồn nó chết. Chết có nghĩa là cái gì? Là nó bị tan hồn tan xác á, trên thì ra nó không có tiêu diệt, nhưng mà nó bị tan ra, nó bị phân tán ra thành cát bụi, thành rau cỏ, phân tán ra, luồng điển bị phân tán mới thành rau cỏ. Thì biết bao giờ mới hội tụ lại? Khi mà nó thành rau cỏ rồi đó, nó phải nhiều năm nhiều tháng nó mới gom lại từ từ. Biết bao nhiêu năm mới hội tụ lại, gom lại rồi đâu phải dễ, gom đầy đủ mới thành con thú rồi mới thành con người chứ đâu phải dễ. Thành ra không phải dễ có cái xác này. Thì ngay mình có cái xác này mình tưởng là đương nhiên dễ có, nhưng mà quyết qua biết bao nhiêu gian nan học hỏi khổ cực rồi mới có được cái xác này, kia bằng nhân thân nan đắc. Rồi đâu phải dễ gặp được cái pháp tu mà đứng đắn, là pháp đang ngộ. Hai cái khó nhất cái cuộc đời là nhân thân đang đắc, pháp đang ngộ. Khó mà gặp pháp. Mà nếu bây giờ mình gặp mà mình không hành á, thì uổng cho kiếp người, không biết kiếp sau mình còn được làm người nữa không, không biết kiếp sau mình còn được tu nữa không. Người nhất là khi lìa xác thật sự là khổ, không có đất dừng chân, không biết đi ở chỗ nào, có chỗ đứng. Chân tu mới chuyển cao tầng tiến, giải bỏ mê lầm tự tiến xuyên, duyên đời duyên đạo trong tâm thức, thực hành chân pháp trọn lành yên. Duyên đời duyên đạo trong tâm thức, thực hành chân pháp trọn lành yên. Câu số 5. Duyên tình cao đẹp là sao? Thưa, duyên tình cao đẹp là hành giả chịu đổi chiều hướng về trời Phật mạnh pháp, tâm linh sẽ được phát triển, bước vào cõi thanh tịnh mà tu, sự giao cảm sẽ tốt đẹp, luồng điển từ bi đồng ban chiếu, tâm minh trí sáng rõ muôn chiều, hạnh đức quy nguyên, điển lành thiện giác. Kẻ cơ hành ráng suốt thử phân bàn, sáng tỏ tình thương rõ đạo vàng, chuyển biến không ngừng tâm thức giác, bình tâm thanh nhẹ đại bình an. Cơ hành sáng suốt tự phân bàn là sao? Cơ hành là gì? Cơ hành là gì? Cơ hành là cái sự sắp đặt của ông trời á, trong trật tự để cho mình có cơ hội hành tiến sáng suốt á, kêu là cơ hành. Cơ hành sáng suốt tự phân bàn, sáng tỏ tình thương rõ đạo vàng. Đạo vàng là gì? Tại sao nói là đạo vàng? Đạo một quý á, kêu là đạo vàng. Cái gì ở dưới thế gian nó vàng là quý nhất không, còn cái đạo vàng là cái đạo sáng sủa, cũng như hào quang sáng chói là nó rất là quý. Đại sắc vàng bao trùm khắp cả đó. Là cái màu sắc của hào quang đó. Chuyển biến không ngừng tâm thức giác, bình tâm thanh nhẹ đại bình an. Hỏi tại sao tu mà thường nhắc về tình trời là sao? Đáp thưa, tình trời là mối liên hệ với tất cả, cũng là cơ quy nhất luồng điển cái của vũ trụ, không bao giờ thay đổi. Kệ quyết tu trở về ngôi chánh, hạnh đức càng đầy tự tiến nhanh, cứu họ cứu mình tu tự tiến, dày công tu luyện hiểu trời xanh. Thành ra cái sự liên hệ giữa trời với người, với tất cả muôn loài nó không bao giờ dứt. Cái tình trời lúc nào cũng thể hiện qua tất cả những gì xung quanh mình thấy. Cũng là bên trong mình cũng có luôn nữa. Cũng là cơ quy nhất luồng điển cái của càn khôn vũ trụ. Không bao giờ thay đổi. Quyết tu trở về ngôi chánh. Thế thì cái ngôi chánh là trở về với phần hồn của mình đó, trở về với cái chân hồn ở trên cao của mình đó, tuốt ở bên trên cõi không động đó. Hạnh đức tràn đầy tự tiến nhanh, cứu họ cứu mình tu tự tiến, dày công tu luyện hiểu trời xanh. Tại sao ở đây nói là trời xanh? Thì bầu trời mà xanh là thanh nhẹ, màu xanh là cái màu minh triết. Mà bầu trời mình nhìn lên bầu trời mình thấy trời xanh là nó sáng sủa, nó không có u ám. Trời trên cao thì nó xanh. Hỏi tâm thần bất ổn là sao? Thưa, tâm thần bất ổn là người còn dãy đầy tham dục, tự làm suy yếu thần kinh khói óc, phạm rồi tái phạm không dứt khoát. Người tu đúng pháp thì phải bảo tồn tinh khí thần, pháp soi hồn mỗi ngày ít nhất phải 2 lần. Thì khí tinh sẽ trụ, hướng tâm về trung tâm khối óc mà phát triển, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, tự cảm thức đi lên rõ ràng thì mới gọi là đời đạo song tu. Phần hồn có cơ hội đi lên, phần xác sẽ bớt dục và khỏe mạnh, trí sáng tâm minh. Trí sáng tâm minh, ý sáng choang, dũng hành thanh tịnh lại đàng hoàng, quy nguyên nhìn mối, không bàn nhược, không bạc nhược, dũng mãnh triền biên rõ pháp tràng. Tâm thần bất ổn là ta con người nó dẫy đầy sự tham dục, nó làm cái suy yếu thần kinh của mình đó, thành ra có tâm thần bất ổn. Phạm rồi tái phạm không dứt khoát, cứ diễn đi diễn lại bao nhiêu cái sự sai lầm đó. Người tu đúng pháp thì giữ gìn 3 bao linh tinh khí thần, mỗi ngày soi hồn ít nhất 2 lần, hướng tâm về khối óc mà phát triển, thì lúc đó mới hòa hợp với tinh ba của vũ trụ. Dũng mãnh triền miên rõ pháp tràng. Pháp tràng là gì? Trí sáng tâm minh, ý sáng choang, dũng hành thanh tịnh lại đàng hoàng. Một tràng pháp là sao? Ông Phật khi mà ông thuyết pháp á, ông thuyết một loạt pháp thì nó kêu là một tràng pháp. Pháp tràng là những cái lời sáng suốt về chân lý đó, gọi là pháp tràng. Trên suối đạo có pháp tràng vô vi á, những cái lời giảng chân lý sáng suốt. Thì một người ta nói một tràng pháp là nói một lèo vậy đó, những cái lời chân lý đó, kêu bằng thuyết pháp. Thuyết pháp một tràng vậy đó, là một loạt vậy đó, một thời pháp kêu là pháp tràng. Rồi hết rồi, các bạn có gì muốn đóng góp thêm không? Không có thì chúng ta tạm biệt ở đây ha.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn tất cả quý bạn đạo.
Cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham gia.
Chào anh Bảo nhé. Chào tất cả các bạn đạo.
Chào bạn.
Chào bạn.
Em xin chào anh Bảo, chào các bạn đạo.
Dạ, chào các bạn.
Dạ, chào các bạn.
Tắt nha.
Cảm ơn Minh Bảo.
Dạ. Yeah.